Thắc mắc cái gì? Thức quý trí thì thực ra cái đó thì nó thuộc về Phật học rồi, thành ra nếu mà nói cho thật đúng thì nó thành ra phức tạp lắm, nó kỹ lắm. Đây mình chỉ nói một cách giản lược thôi. À, thức là biết, trí cũng là biết vậy thôi. Hả? Trí tuệ, trí huệ là một. Trí với huệ cũng là một. Trí với thức hay là trí thức với trí huệ? À, trí thức với trí huệ hả? Trí thức là cái đó là chữ của ngoài đời. À, ở đây người ta dùng để chỉ cho những người, nhưng mà cái chữ nếu mà đúng nghĩa nó khác, mà sử dụng cái chữ thì nó khác. À, người ta dùng cái chữ đó, người đời ta dùng chữ đó để chỉ cho những người có học cao á, ta nghĩa là những người trí thức, tức là những người có học cao, ví dụ như là tiến sĩ, luật sư, bác sĩ, kỹ sư này nọ, đó là ta bảo là những hàng trí thức. Tức là những người có một cái học, có một cái kiến thức về một cái ngành gì đó, có bằng cấp, có kiến thức cao, thì người ta kêu là trí thức. Là vậy á. Còn đúng cái chữ thì cái nghĩa của chữ trí là biết, thức cũng là biết. Tức là trí thức là hiểu biết. Còn trí huệ nó là của đạo, nó không có phải là của đời. Trí huệ thì nó không có lấy bằng cấp và đo lường. Thí dụ bây giờ một người học Phật học, tiến sĩ Phật học, thì đó cũng là một người trí thức. Còn nói là có trí huệ hay không á, thì dù người đó rất là rành về đạo Phật, nhưng mà có trí huệ hay không thì cái điều đó chưa biết. Tại vì khi nào có trí huệ á, thì cái trí huệ đó nó phải đi về đạo. Trí huệ là, nói cho đúng ra, trí huệ là thí dụ thấy, cái trí huệ nó là một sự biết, nhưng mà cái biết này nó khác. Cái biết này nó hướng cái đời sống mình á, quay về đạo. Thí dụ một người, thí dụ mình bảo cái trí huệ, tức là cái sự hiểu biết mà gọi là trí huệ đó, bắt buộc nó phải là biết đời là đau khổ, rồi biết nguyên nhân của đau khổ, biết về nguyên nhân, biết về cái đau khổ. Nhưng mà nếu bây giờ một người mà biết cái điều đó mà không có hướng về đạo á, thì cái sự hiểu biết đó cũng gọi là trí huệ. Sự hiểu biết đó sẽ gọi là một cái trí, hay một cái trí, hay là một cái trí thức. Nhưng mà thường thường ít ai dùng chữ trí thức, người dùng gọi là cái trí hay là một cái kiến giải. Còn trí huệ á, thì khi mà cái người mà thấy mà hướng về đạo luôn á, một cái tâm, cái ý hướng, cái ý chí nó quyết định, nó dứt khoát quay về đạo luôn á, qua cái sự biết như vậy, biết đời là khổ, biết nguyên nhân của khổ, thì cái đó gọi là trí huệ. Hoặc là người đó thấy, người đó biết tất cả là không, nhưng mà cái biết tính không đó nó làm cho mình hướng về đạo, thì như vậy cái đó kêu là trí huệ. Hướng về đạo có nghĩa là cả tất cả cái tình cảm, cái con người của mình á, nó nghiêng nặng về đạo chứ nó không nghiêng nặng về mặt đời nữa. Nghiêng nặng về mặt đời á, thì cái tham, cái sân, cái si, cái ngã nó sẽ nặng. Nếu mà mình nghiêng về mặt đạo nhiều á, thì tham, sân, si với cái ngã của mình nó sẽ nhẹ đi. Thành ra vì vậy á, nếu mà có trí huệ thì dĩ nhiên trí huệ nó phải đối nghịch lại với cái tham, sân, si với lại cái thế gian này. Còn nếu có trí huệ á, mà nó không có đối nghịch lại với cái thế gian này á, thì cái đó phải là trí huệ. Cái đó là một cái kiến thức, một sự hiểu biết về ý nghĩa của đạo Phật. Thành ra bây giờ mình có thể hỏi một người, người đó giải thích về đạo Phật, về tính không hay về gì rất rõ ràng. Nhưng mà nếu người đó không, cái sự hiểu biết về tính không á, mà người của người đó mà nó không trị được, hay là nó không chống lại cái tâm tham sân si của người đó á, thì coi như người đó chưa có trí huệ. Thành ra trên cái mặt nổi bên ngoài á, thì nó là một thôi. Biết tính không, biết đau khổ, biết gì, nó là một thôi. Nhưng mà cái bên trong á, cái bên trong nó thay đổi được con người mình không á, thì cái đó mới quyết định được là trí huệ hay không trí huệ. Thì đại khái nghĩa nó là như vậy, còn mình giải thích kỹ thì nó phức tạp hơn nhiều lắm. Còn đúng tóm lại là chữ trí thức chỉ dành nói trong đời sống, chỉ cho những người học cao hiểu rộng ngoài đời. Thì dù bây giờ một ông bác học đi chăng nữa gì gì thì ông cũng không có, ông cũng quan tâm vấn đề tham sân si, ông cũng có chống lại cái đó, ông cũng không có, cái hiểu biết của ông nó không chống lại cái đó, mà nó không đưa ông vượt ra khỏi cái đó. Thành ra cái hiểu biết dù là ông là nhà bác học chăng nữa, cái đó nó không phải là trí huệ. Thì ra như vậy, biết trí huệ dính liền với đạo. Người có trí huệ là cái người phải theo đạo, mà đạo có nghĩa là chống lại cuộc, những cái không hay của cuộc đời, là cái gốc tham sân si với lại cái bản ngã. Có thể nói là không phải là có trí huệ thì hoàn toàn là không có tham sân si, nhưng mà nó chống lại cái tham sân si. Tại vì khi nào mà cái người, dù cho một cái vị Bồ Tát mà mới đắc trí huệ chăng nữa, nhưng mà cái tập khí, tức cái thói quen của tham sân si nó vẫn còn. Thành ra nó, cái trí huệ nó chống lại thôi, nó giữ, nó không cho mình đi theo con đường tham sân si. Thì như vậy cái đó kêu trí huệ. Thế nên vì vậy nhiều khi mình học đạo, mình hiểu nhiều cái, nhưng mà mình thấy là cũng như là nó chưa có, nó chưa thành một cái sức mạnh trong mình á, để chống lại cái tham sân si, cái phiền não, cái bản ngã, thì mình cũng biết là mình chưa, mình cũng chỉ mới có cái mầm trí huệ chứ nó chưa có phát triển. Do đó cho nên phải huân tập cho nó phát triển nữa. Đó là trí huệ nó như vậy. Thì tóm lại, trí huệ là sự hiểu biết về sự thật của đời sống, là đời sống là khổ, hoặc là tất cả là không. Cái đó kêu là trí huệ. Nhưng mà cái biết đó, mà cái biết đó nó phải thành cái lực thì nó chống lại cái phiền não. Thí dụ như là mình có một cơn bão tố đến phá sập nhà cửa thì lúc đó mình rất đau khổ, nhưng mà nếu mình có cái trí huệ mình biết là tất cả là không, thì lúc đó mình dùng cái trí huệ đó để mình chế ngự cái đau khổ của mình. Mà nếu mà mình làm được cái đó là coi như mình có cái phần trí huệ. Còn nếu mình hiểu biết là không lắm, nhưng mà khi mà nhà mình sập hết mình cũng đau khổ như mọi người á, thì lúc đó là cái biết về không của mình nó chỉ là một cái kiến thức thôi, hoặc là nó là một cái nhìn, một cái hiểu biết của mình về đạo Phật mà nó chưa có trở thành trí huệ. Đại khái vậy. Thành ra cái người có trí huệ rồi, cái người đó luôn luôn sống trong cuộc đời này, cái tinh thần nó hướng về đạo hết, nó tránh được những cái tham sân si, cái phiền não của cuộc sống là như vậy. Và muốn được như vậy thì đầu tiên mình phải hiểu biết, tức là mình phải có kiến thức, mình phải có cái sự hiểu biết trước, và sau đó mình mới suy nghĩ, rồi mình mới áp dụng dần 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 cái, thì cái mầm trí huệ trong mình nó phát triển, thì lúc đó nó thành cái lực từ trong mình, nó có thể chế ngự được các phiền não, các tham sân si, các bản ngã của mình, gọi là trí huệ với trí thức như vậy. Rồi chứ. Đấy. Còn bây giờ chị Trang nói thì chị Trang phải nói là ai, chứ nói chung chung vậy không được. Phải nói là ai thì nó mới rõ ràng, tại vì giờ đây mà rõ ràng mà trả lời vậy nó mới chính xác, bởi vì chị Trang muốn cho người ta phát tâm rộng thì phải biết chính xác là người nào. Nếu không biết chính xác, nói không rõ ràng người đó. Nhiều người nghĩ trong đầu thì không biết. Ừ. Cái điều đó thì không có gì thôi. Thì một là mình nghe nhiều thêm, hiểu rõ thêm. Còn vấn đề mà sinh thì tôi thường nói rồi, cái vấn đề sinh là nó, thực sự nó là dễ, nhưng mà mình phải tin. Bởi vì cái tịnh độ nó là một cái pháp môn khó tin, mà cái khó tin nó không phải là vì nó khó hiểu mà khó tin, tại vì người ta thấy dễ cho nên người ta khó tin, nó chỉ vậy thôi, nó giản dị thôi. Thì mình phải tin thôi, bởi vì Đức Phật nói nếu mình tin thì nó dễ vậy thôi. Nếu mình chưa tin á, mà không phải đây mình không phải là mình không tin lời Đức Phật, nhưng mà mình không tin được cái vấn đề là sao nó dễ như vậy. Thì cái đó mình phải nghe nhiều thôi. Mà cái điểm đặc biệt thì tôi thường lấy theo cái thí dụ trong kinh Pháp Hoa phẩm Cùng Tử á, nói về ông Cùng Tử á thì đại khái nó vậy thôi. Thế là thực sự ra thì mình á, vốn là Phật rồi, thế cho nên cái vấn đề trở thành Phật thực ra nó là vấn đề dễ, nó không phải vấn đề khó. Nhưng mà bởi vì chúng sinh không có tin được cái điều đó, cho nên Đức Phật lúc đầu thuyết pháp Đức Phật cũng nói là khó. Bởi vì nếu chưa tin mà chưa được huấn luyện, mà chưa có được nghe kỹ, suy nghĩ nhiều, thực hành nhiều, mà bây giờ Đức Phật nói dễ, rồi gặp cái tính lười của mình á, nó bám vào cái câu nói dễ đó, rồi nó tăng trưởng, thì Đức Phật không thể nói như dễ được. Nhưng mà cái dễ ở đây á, cái điều kiện á, là mình phải tin. Còn nếu mà mình biết là dễ rồi đó mà mình không tin á, thì nó cũng không thành quả được. Thành ra vấn đề nó phải tin. Thành ra trong cái tu theo Đại Thừa như tịnh độ á, thì cái tin nó rất quan trọng. Thế là mình tin sâu chừng nào á, thì mình mạnh chừng đó. Vậy thôi. Chắc ăn chừng đó. Còn mình chưa tin được á, thì tự nó lỏng lẻo. Thành ra cái điều đó nó nằm nơi chính mình thôi. Cái vấn đề đó là tự mình tạo ra, tự nó cái không tin hay cái tin thôi. Cái người nào mà cảm thấy mạnh, cảm thấy yên tâm, an tâm, vững mạnh, thế là khắc phục được phiền não là bởi vì người đó tin. Còn người nào mà không khắc phục được, không vượt qua được, bởi vì người đó không tin. Thành ra là như vậy ấy, thì khi mình hiểu vấn đề như vậy ấy, thì mình sẽ biết ngay là cái con đường của mình đi ấy, cái rắc rối hay khúc mắc gì nó nằm ở chỗ tin hay không tin thôi. Hoặc là tin nhiều với tin chưa được nhiều. Chứ mà ngoài ra nó không có gì hết ạ. Bởi vì nếu mà nhìn theo tịnh độ thì nó nhìn mỗi cái một khác, cũng như mình nhìn theo thiền á. Nếu mà nhìn theo thiền á thì làm chuyện gì cũng vô ích hết, ngoài cái chuyện giác ngộ thôi. Cái lý do là bởi vì mình cứ loanh quanh luẩn quẩn, cũng như bây giờ mình lạc ở trong rừng á, mà người nào nằm ngay cái, người nào đạp nhầm cái ổ kiến lửa với người đạp nhầm cái ổ của bọ cạp chẳng hạn, thì người đạp nhầm ổ kiến lửa mừng và tôi sướng ở đây. Nhưng mà hai cái đó nó đều ở trong rừng hết, chẳng người nào thoát ra khỏi rừng hết. Cũng như bây giờ một người thành công cuộc sống này làm kỹ sư, một người làm thợ, người kỹ sư của tôi sướng ở đây. Kỹ sư là ổ kiến lửa, thợ là cái ổ bọ cạp. Cả hai người đều ở trong vòng luân hồi sinh tử hết, ở trong rừng hết, chẳng người nào thoát ra khỏi rừng hết. Cũng như bây giờ một người thành công cuộc sống này làm kỹ sư, một người làm thợ, người kỹ sư của tôi sướng hơn anh. Kỹ sư là ổ kiến lửa, thợ là cái ổ bọ cạp. Cả hai người đều ở trong vòng luân hồi sinh tử hết. Thì nó đối với thiền nó đều vô ích hết. Và bao giờ mình thoát ra khỏi cái rừng nó đi ấy, thì lúc giờ mình mới vui được. Còn ở trong đó thì lúc này thì có thể nghe chim hót, nhưng mà giây phút sau có thể bị cọp rượt. Thì lúc này mình vui đó, nhưng mà mình vẫn ở trong cái khu rừng nguy hiểm. Thành ra vì vậy đối với thiền chỉ có vấn đề giác ngộ là quan trọng. Thành ra thiền tụng kinh, thở, sám hối vô ích. Cuộc đời là vô ích rồi, nhưng mà đến đạo mà mấy cái đó cũng vô ích. Đó, thì đối với thiền vậy, đối với tịnh độ ấy, cũng y như vậy thôi. Mà tịnh độ còn có thể nói với thiền này, giác ngộ cũng vô ích. Sinh tịnh độ ấy, mới được. Tại vì giác ngộ rồi, mình giác ngộ rồi mình vẫn phải chịu mưa, chịu nắng. Nếu mình giác ngộ mình trở thành một cái cục đá thì giác ngộ như vậy là vô minh, thành vô tri, không biết gì hết. Thành ra giác ngộ rồi vẫn phải biết lạnh, biết đói, biết khát, vẫn phải liên hệ, vẫn phải tiếp xúc, phải gì. Trong khi ở tịnh độ không có cái chuyện như vậy. Mà trên tịnh độ giác ngộ viên mãn. Thành ra đối với lại cái người tu tịnh độ cũng không cần gì hết. Nhưng mà để đến cái tịnh độ đó chỉ cần một cái duy nhất thôi là lòng tin. Và một cái pháp môn. Thì pháp môn mình hay sử dụng đó là niệm danh hiệu Phật. Thành ra khi một người tin vào tịnh độ đó, người đó không có vấn đề gì trong đời sống này nữa hết á. Cái gì cũng như là nó như mình chờ đợi đến cái lúc để mình đi tịnh độ thôi. Thành ra cái chuyện gì nó cũng như chuyện tạm bợ, chuyện tạm thời qua ngày ấy thôi. Không có chuyện gì là quan trọng hết. Đó là đời, đối với đạo cũng vậy thôi. Mình sám hối mà mình cứ loanh quanh trong luân hồi kiếp sau sinh nữa, sám hối chi? Giờ về tịnh độ thôi. Tụng kinh niệm Phật gì mà không nghĩ sinh về tịnh độ để làm gì? Lại đầu thai lại trong đời sống này được có phước đó là hưởng một chút rồi, rồi nó vẫn nằm trong cái rừng nguy hiểm đó. Thành ra vấn đề đối với người tu tịnh độ nó cũng y theo thiền, không có cái gì quan trọng nữa hết. Nhưng mà để mình đến được cái chỗ, tức là mình ra khỏi khu rừng đó, thì mình phải theo đúng cái hướng đó là niệm Phật chẳng hạn vậy. Mà muốn mình theo được cái đó thì chỉ cần lòng tin thôi. Thành ra đối với người tu tịnh độ, vấn đề căn bản nhất là lòng tin, ngoài ra không có cái gì nữa hết. Nhiều người chạy lên chùa gặp thầy, gặp mấy thầy và thầy ơi thầy làm sao thầy có thể cầu an niệm Phật dùm cho ba con hay bố hay chồng anh em gì đó khỏi bệnh, hoặc là để cho ông đừng có hư nữa, ông đừng có đi đánh bài đánh bạc gì nữa. Thì nếu mà là người Phật tử mà theo tịnh độ á, thì chuyện nó cũng chẳng quan trọng nữa. Bây giờ cầu, thí dụ cầu cho bà vợ đừng đánh bạc nữa để làm gì đấy, về rồi cũng chịu luân hồi sinh tử, cũng chịu đau khổ, không cái thói hư này thì cũng có cái phiền não khác. Nó như vậy á, thành ra cái đời sống này nó không phải là cái mục tiêu của mình. Đối với những người tu thiền như tu tịnh độ, thiền là giác ngộ, tịnh độ là cõi cực lạc. Thành ra tất cả những cái gì trong đời sống này nó cũng chỉ như là cái mình đi ngang đường thôi. Không lẽ giờ mình đi ngang đường vậy mà tự nhiên một cái chuyện gì, người giữ đường đâu mà mình lại thành nhân vật chính của đời mình sao được. Thành ra vấn đề nó như vậy. Bây giờ mình sáng ra mình đến cái chỗ đó để gặp một công việc làm ăn lớn, đi giữa đường gặp người đứng nói chuyện, nói chuyện như bạn bè đó, xong rồi mình coi cái đó là chuyện chính luôn hả? Thành ra cái vấn đề của người tu tịnh độ là cái vấn đề của mình là mình đang trên đường để đi đến cực lạc. Cực lạc mới là cái chuyện chính của mình. Bây giờ trên đường đi vợ chồng con cái cái gì nó chỉ là cái người bạn dọc đường hết á, nó không phải là vấn đề chính yếu quan trọng nữa. Thành ra chính vì vậy cái chuyện tu tịnh độ nó ăn thua lòng tin thôi. Thì mình có lòng tin mạnh thì mình sẽ có được cái thái độ đạo như vậy. Và lúc đó thì tự động đời sống nó trở nên nhẹ. Đời sống này nó nặng nề vốn dĩ là do cái tâm ái của mình. Mà sở dĩ cái tâm ái mình nó cột chặt là bởi vì mình thấy đời sống này là cứu cánh. Mục tiêu của mình là đời sống, thành ra đời sống nó nặng. Và bây giờ một khi cái người tu tịnh độ, mục tiêu người ta là tịnh độ, nó không phải đời sống này nữa. Thành ra dần dần nó nhẹ đi. Ái nó vẫn có nhưng mà nó chỉ là một cái qua đường thôi. Thế như vậy nó nhẹ, khi nó nhẹ đi thì tự nhiên phiền não nó nhiệt giảm theo. Mà tất cả những cái nghiệp gì của mình trong quá khứ nó cũng bị ảnh hưởng, nó cũng nhẹ đi. Thành ra vì vậy cái tu tịnh độ nói thì nó không có cái gì hết, nhưng mà khi mà mình nhìn kỹ ra thì thực ra nó là tu theo đúng đạo Phật, là tu để vượt qua phiền não, trị phiền não. Thành ra vì vậy mà nó rất giản dị, nó chỉ cần mình có một cái lòng tin. Về phương diện lý trí thì sở dĩ mà mình tin như vậy là bởi vì mình vốn là Phật, tức là cái gốc thật, cái căn bản thật của mình, bản chất thật của mình là trí huệ, là giác ngộ, cho nên mình tin như vậy. Thế nên nhiều khi nhiều vị họ coi cực lạc thế giới là quê hương, quê của mình, quê nhà, chứ nó không phải là một chỗ xa lạ. Tại vì thực ra gốc của mình là tịnh độ. Thế ra như thế cái lòng tin tịnh độ nó sẽ đưa đến, nó sẽ thay đổi cái nhìn của mình vào đời sống, rồi nó thay đổi cái tâm tư, cái tình cảm mình, nó thay đổi cái nhìn, cái hiểu biết của mình nữa. Thì như vậy á mới kết luận lại là mình tin. Mà khi tin rồi á, tin cực lạc rồi á, thì chỉ nghĩ giản dị điều thôi, tức là cực lạc là quê nhà của mình, A Di Đà Phật là từ phụ, thường người ta thường kêu ngài là từ phụ, kêu Thích Ca Mâu Ni Phật là bổn sư, bậc thầy, bậc cha lành á là A Di Đà Phật. Về cực lạc là về nhà, gặp A Di Đà Phật là gặp cha. Thành ra chị Trang bảo là không lẽ giờ mình về nhà mình bảo chứ tôi chỉ xin sao bố mẹ cho tôi một cái xó bếp nào tôi ngồi trong đó đỡ tránh nắng tránh mưa được rồi. Mà mình hãy về một cách mạnh dạn, mình hãy về bố mẹ muốn kiểu Tây cũng được, ôm cái ví du bên này cái bên kia cái cũng được, vô tự nhiên. Vô tự nhiên sung sướng đã đời. Mình đến nhà người bạn thì khi mình mệt lắm mà không dám ngả cái lưng xuống cái ghế salon cũng dám ngả nữa. Còn đây về nhà bố mẹ thì nằm chỗ nào cũng được, sung sướng, thoải mái. thì sinh về cực lạc cũng như vậy. Thành ra chỉ nên như vậy thôi, một khi mình là Phật tử thì đối với mình không có xin một, một chỗ nào đó, một góc nào đó ở cực lạc. Nếu muốn xin một góc gì, có cái chỗ mình không có mình mới xin như vậy. Thành ra mình xin với ma vương cho tôi số xó nào á, bởi vì mình không có cái gì ma vương hết á, thì mình xin theo cực lạc rồi á, là cái chỗ của mình á là chỗ của tịnh độ. Mà tin như vậy thôi. Còn nếu bây giờ cái tu tập của tịnh độ á thì nó rất giản dị là niệm Phật thôi. Nhưng mà nếu mà mình thấy niệm Phật không ổn á, thì mình biết ngay cái lòng tin mình nó chưa vững, thì lúc đó mình phải tập cái lòng tin. Thì lúc đó mình nên tập cái lòng tin, tức là tập cái lòng tin, tức là mình nên kiểm soát lại hết cái những cái tư tưởng trong tâm mình á, trong tâm lý mình á. Ví dụ như vậy là mình sẽ thấy là như là mình chưa có dám chấp nhận A Di Đà Phật làm từ phụ, mình chưa có dám mạnh dạn rằng là mình sẽ được vãng sinh chẳng hạn như vậy á. Rồi mình tập cái đó, tập bỏ cái đó, tức là tập nó positive lại, đừng có negative nữa. Tập vậy á, là tập là mình sẽ vãng sinh, A Di Đà Phật bố ơi. Không cần Nam Mô Di Đà Phật, nếu Nam Mô nó làm cho mình xa lạ nó mình kêu vậy, cha ơi bố ơi kêu vậy, Papa A Di Đà Phật, mình kêu Papa Noel nữa. Thì như vậy á, cho nó tập như vậy để cho cái lòng tin của mình nó mạnh, thì lúc đó tự nhiên mình niệm Phật nó khác. Thì đối với con người hành tịnh độ á, nó là như thế, con đường nó như vậy. Còn những gì thì xưa nay tôi cũng nói, những gì mình học thêm hay là này nọ gì Phật pháp thêm á, thì bởi vì cái vấn đề nó còn rất nhiều, tức là trong cái trên cái con đường cho cá nhân mình á, là mình theo tịnh độ, nhưng mà cái vấn đề mà lợi tha á, thì nó còn nhiều phương diện nữa. Và đặc biệt thì cái ích lợi nào nó cũng quy về Tam Bảo, Phật pháp và tăng. Thì mình học đó là học pháp. Tại vì nếu bây giờ mà mình không học pháp á, thì pháp sẽ suy vi. Mình có học á, thì tự nhiên á, cái pháp nó sẽ cũng như là pháp cũng như là cái ánh đèn, ánh sáng. Mình á là cái đèn. Cái ánh sáng đó, nó muốn còn nó phải có cái đèn để nó chuyển. Ví dụ cái đèn cầy hay cái nến này á, nó muốn có ánh sáng nó phải chuyển sang một cái nến khác. Thì nếu mà nó cháy hết rồi á, mà không có nến nào nữa thì cái ánh sáng nó sẽ mất luôn. Thành ra mình cái bản thân mình nó như là cái đó thôi, để nó truyền cái ánh sáng trí huệ đó. Thành ra mình nhiều khi mình học pháp là như vậy. Rồi một người nó liên hệ nhiều người. Rồi nó còn có một cái là cái thế hệ này nó ảnh hưởng cái thế hệ khác. Mình học không thành công nhưng mà cái thế hệ sau nó thành công. Thành ra một khi mà nghĩ đến cho chúng sinh á, thì phải nghĩ đến Phật pháp, nghĩ lợi tha, mà nghĩ những cái tha nhân mà trước mắt mình á, thì mình mới nghĩ đến cái chuyện gọi là vật chất. Còn nghĩ đến những tha nhân mà trong tương lai nữa thì chắc chắn là chỉ có Phật pháp thôi. Đó. Thì chính vì vậy mà nhiều khi mình phải làm cái vấn đề đó. Thì bao giờ cũng vậy, cái gì cũng vậy, quý vị thấy ngay khoa học tiến triển cái gì cũng vậy, thì nó cũng phải có những người đi trước. Những người đi trước là những người thất bại, nhưng mà nhờ những người đi trước cho nên những người đi sau thành công. Thế một khi mình nghĩ đến cái sự thành tựu Phật pháp để mà độ chúng sinh trong những cái thế hệ sau á, thì mình học, tức là mình đi trước. Có thể mình học không thành, cái vấn đề đó không quan trọng, nhưng mà vì cái nghĩ đến lợi ích cho tha nhân mà mình học. Chứ còn bao giờ mình chỉ nghĩ cho cái cá nhân của mình thôi ấy, thì mình sẽ đâm ra là gọi là nghĩ nhỏ lại, lười biếng đi. Tại vì mình nghĩ cho mình thì mình chỉ nghĩ là cái gì thành vậy thôi. Mà nhiều khi mình thấy mình có thì giờ để thành cái đó thì mình thôi không cần. Mình bảo là mất thì giờ, không lợi ích. Tại vì mình thấy lợi ích là nó thành cho mình, nhưng mà mình không biết đâu như vậy. Tôi nói thí dụ như nhiều khi á, nó có cái mà mình không hiểu. Ví dụ như nhiều người, có nhiều người xuất gia, người đó cũng nghĩ là tự ý mình, nhưng mà thực ra không phải như vậy. Nếu mà nhiều khi trong nhiều trường hợp mà mình có thể nhìn kỹ á, là phần nhiều trong bố mẹ cũng có cái ý muốn xuất gia mà không làm được, nhưng mà đến đời con á, thì xuất gia được. Nếu mà mình thấy cái sự liên hệ á, giữa con người nhân duyên nhau á, thì mình biết rằng là không có một cái nghiệp nào của mình á, mà nó không có ảnh hưởng, nó không có một kết quả nào đó. Mà nếu mình chỉ nhìn cho cái tôi của mình thôi thì mình không thấy rõ cái đó. Mà nếu cái tâm mình nó rộng, nghĩ đến người nữa thì một cái viên gạch ở dưới này nó không thành nổi cái nhà này. Nhưng mà nếu mà không đặt cái viên gạch đó thì nó không có viên gạch trên. Không có viên gạch trên nó không thành cái tường, không có cái tường nó không thành cái nhà. Thành ra nhiều khi mình hiểu như vậy thì mình có thể mình chỉ làm một viên gạch đó thôi. Viên gạch nó đâu có thành cái gì. Thì đó là cái mà tôi nói vậy, đó là thí dụ như là mình vẫn, dù rằng cái vấn đề sinh cực lạc, mình có lòng tin rồi á, nhiều khi mình cũng cần phải có tượng Phật, cũng cần phải thờ, cũng cần phải bái, cũng cần phải lạy nữa. Nhưng mà vì mọi người, cho nên mình vẫn có đủ hết. Tại vì người ta cần như vậy. Đó là điểm như vậy đó, thành ra chính vì vậy cho nên trong cái lúc mà con đường của mình á, thì mình vẫn dọn ra một cách dứt khoát, vững chắc và vững lòng tin. Mặt khác thì mình vẫn còn ngày nào ở cõi này thì mình vẫn lợi ích bằng cách như vậy, lợi ích đóng góp cái phần mình trong Phật pháp về Tam Bảo nữa. Thì đó là vấn đề. Thì bây giờ Hùng bạn sinh chưa?